Từ bao nhiêu năm nay bà vẫn tự hào về món bún thang cầu kỳ và tỉ mỉ, mà chỉ có ngày Tết bà mới bỏ công chăm chút cho con cháu thưởng thức. Trứng trắng mỏng thái nhuyễn, giò lụa cắt chỉ, gà luộc xé tơi, tôm khô băm vụn, rồi rau răm, cà cuống, lại còn thêm cả củ cải ngâm nữa. Ngay cả loại bát ăn thang cũng không được dùng tô lớn quá, vì bún thang phải ăn nóng, tô lớn ăn lâu dễ nguội. Bà không ăn nhiều nhưng thích nhìn người khác ăn ngon, năm nay đặc biệt hơn vì có Xuyến từ Úc về, và vì có Xuyến nên kéo thêm Bảo, vào phút chót, thêm cả vợ chồng Phượng. Bà Châu mừng lắm, Xuyến và Phượng đều mê bún thang của bà, vừa ăn vừa hết lời khen ngợi. Bà sợ nhất là đãi những người không biết ăn, những người mà cổ nhân gọi là thực bất chi kỳ vị, hoặc đàn gảy tai châu, ăn mà không biết thứ nào ngon, thứ nào dở. Bưng bát bún thang ra mà vắt nửa trái chanh vô hoặc bỏ một nắm giá sống vào, thì bà ứa gan lắm, chỉ muốn giằng lấy bát bún đem đổ đi cho đỡ tức. Phượng ngồi bên chồng, tận tình ăn cạn bát bún nóng, mồ hôi loang loáng trên mặt, ngẩng lên hỏi mọi người.
Nhưng mà sao lại gọi là bún thang nhỉ?
Cả bàn đưa mắt nhìn nhau chờ đợi một người lên tiếng. Chỉnh uống hớp nước lớn. Mặc dầu mặt đã bắt đầu đổi sang màu đỏ nhạt, anh khề khả đáp. Ăn thì cứ ăn, miễn là ngon thôi chứ hỏi tại sao là bún thang thì chịu. Giống như người ta gọi là cái nhà, cái bát, cái đũa, thế thôi. Bà Châu buông đũa giải thích với con rể.
Nói như anh thì còn chuyện gì để mà nói nữa. Bún riêu, bún ốc, bún mọc, mỗi thứ đều có cái tên riêng. Nói ra là người ta biết ngay. Nhưng bún thang á thì nhiều người chả hiểu là gì. Tôi nhớ cái dạo trước á, ông cụ tôi có lần bảo là thang có nghĩa là canh, người Tàu người ta bảo thế. Nhưng mà cũng có thể là bún thang gồm nhiều vị, mỗi thứ mình bốc một chút và giống như là thang thuốc bắc á, nên mới có cái gọi là bún thang.
Bảo gật gù nói, cháu thấy cách giải thích ấy hợp lý hơn. Mỗi thứ một tí, đúng đấy nhỉ, trứng này, giò này, thịt gà, tôm khô, rau răm, hành lá, đúng là thang thuốc. Bà Châu hãnh diện hỏi Xuyến,
thế bên Úc cháu có được ăn cái món bún thang giống như thế này không?
Mọi người cùng nhìn Xuyến chờ đợi, nàng nói,
dạ nói chung thì cộng đồng mình bên đó bây giờ đông lắm, chả thiếu món gì, nhưng mà nấu kỹ lưỡng như gì thế này thì chả có đâu, nhà hàng mà họ làm đại khái cho có thôi.
Chỉnh lấy kinh nghiệm của mình ra phân trần. Với lại nhà hàng mà nấu ngon quá thì lỗ chết, bán đắt thì chả ai ăn, mà bán rẻ thì mất vốn. Câu chuyện bỗng vui hẳn lên vì xoay quanh đề tài các món ăn. Người tham gia phát biểu nhiều nhất là Chỉnh, chồng của Hiên. Có lẽ vì hôm nay Chỉnh uống hơi nhiều, giọng nói khề khà nhưng vẫn còn sáng suốt. Trần Cung bảo Chỉnh, tôi tưởng ông chỉ biết nấu có mỗi món bún măng vịt, nhưng mà không ngờ lại ông lại biết nhiều quá mà món nào cũng đến nơi đến chốn. Chỉnh cười hiền hòa đáp lại, anh Cung biết không, hồi em chưa gặp nhà em, có ông thầy bói bảo em là số cậu này sau chỉ nấu bếp là giỏi. Lúc ấy em buồn lắm, cứ tưởng mình lớn lên sẽ làm vương làm tướng gì, hóa ra suốt ngày chui vào bếp làm ông táo. Nhưng em thấy nấu bếp cũng là một cái thú. Hiên lên tiếng bênh vực chồng.
Nhưng mà đâu phải chỉ là cái thú không đâu, nấu bếp cũng là làm văn hóa chứ bộ. Không nghe người ta nói là văn hóa ẩm thực hay sao? Người Tàu nè, có mì hoành thánh nè, người Nhật thì có sushi nè, Hàn Quốc thì có kim chi nè, Việt Nam ta có phở nè. Tất cả đều là những nét đặc trưng của mỗi quốc gia trên trường quốc tế chứ bộ.
Xuyến ngạc nhiên nhìn Hiên và kêu lên.
Ôi giời, con này giỏi, vậy mà tao nghĩ không ra chứ. Mày lấy Chỉnh thật là môn đăng hộ đối nha. Chồng thì thích nấu, vợ thì thích ăn. Làm gì có một cái cặp xứng đôi vừa lứa hơn.
Cả nhà cùng cười ầm ĩ sau câu nói khôi hài của Xuyến. Phượng ngồi bên cạnh Trần Cung, hết nhìn Hiên, lại nhìn Chỉnh, và lần đầu tiên để ý thấy hai người rất ý hợp tâm đầu. Đối với xã hội Việt Nam, một người chồng như Chỉnh có thể bị coi thường vì suốt ngày chỉ lủi thủi trong bếp. Người ta trọng những người đàn ông có chức phận, ăn trắng mặc trơn, cổ cồn cà vạt, xách cặp táp đến sở làm hàng ngày, chỉ ít ai quan tâm đến những người lao động chân tay. Chủ nghĩa xã hội bao nhiêu năm nêu cao khẩu hiệu lao động là vinh quang, nhưng chưa hề có ai chân lấm tay bùn mà thấy mình vinh quang cả. Nói chung là xã hội Việt Nam trọng cái vỏ bề ngoài, nặng về mặt mũi chứ không nhìn thẳng vào thực chất ở mỗi con người. ngay cả vấn đề đạo đức cũng không còn được chú ý đến nữa. Một người giàu dù bất chính, dù tham ô hay tàn ác vẫn được nể nang hơn người liêm chính mà thanh bẩn. Đến như Trần Cung chồng Phượng, trong cách nói chuyện với Trình cũng không giấu được vẻ khinh bạc, coi Trình thuộc đẳng cấp khác, không thể xếp ngang hàng cùng với Trần Cung được. Cho nên trong thâm sâu, Phượng vẫn cho là Hiên may mắn hơn mình về đường tình duyên, ít nhất là chưa bao giờ Hiên phải mất mặt đi đánh ghen hoặc nửa đêm dìu chồng từ quán nhậu về. Phượng bảo Hiên:
"Ôi, muốn ăn thì lăn vào bếp. Mày có ông chồng giỏi nấu nướng như vậy thì chả bao giờ sợ chết đói. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh là thế."
Xuyến cũng định nói thêm một câu khen ngợi Trình để tránh hiểu lầm là mình xem thường nghề nấu bếp, nhưng bỗng phôn tay của nàng để trong bóp reo lên. Xuyến hơi ngạc nhiên, số điện thoại mới của nàng chỉ có ba người biết là Bảo, Hiên và Phượng, thì cả ba đều đang ngồi đây, sao lại có tiếng phôn reo? Nàng mở bóp lấy ra, nhìn số lạ không đoán được là ai. Cả bàn im lặng nhìn Xuyến. Nàng mở nắp điện thoại đưa lên nghe và hỏi:
"Hello, ai đó?"
Không ngờ đầu dây bên kia là chị Năm. Xuyến giật mình đứng ngay dậy, bỏ bàn tiệc bước nhanh ra hẳn ngoài hiên. Đường phố hôm nay đã nhiều tiệm mở lại, nhưng chỉ mở cho có thôi, chứ khách hàng thưa thớt lắm. Mùng ba Tết ai đã đi mua sắm gì? Xuyến hồi hộp nói:
"Chị sắp lên máy bay chưa? Bên này em chờ chị, em sốt ruột lắm rồi."
Chị Năm bình thản nói:
"Chị đang ở Sài Gòn này cưng, chị về chuyến sớm nhất sáng nay."
Xuyến mừng rỡ hỏi thêm:
"Ồ, chị đang ở đây rồi hả? Vậy chừng nào em gặp chị? Chiều nay được không?"
Chị Năm phân trần:
"Trời ơi, chị mắc nhiều công chuyện lắm, chắc không có gặp em được đâu. Chị nhờ đứa cháu chị tới gặp em nghe, nó tên là Quấn. Giờ này nó cũng đang đi công chuyện cho chị, chừng 4-5 giờ đi mới rảnh. Chị điện cho em trước, quà của chị đã em cứ đưa cho nó."
Xuyến ngắt lời:
Chị không cần gặp em thì em khỏi đổi vé máy bay phải không chị? Mai em cứ về bình thường phải không?"
Chị Năm bảo:
"Tùy em, nếu em không muốn ở lại chơi thì cứ gì, chị em mình gặp nhau lại bên Úc nghe."
Rồi chị bất chợt đổi giọng hớn hở bảo Xuyến:
"Nhiều chuyện chị muốn kể cho em nghe lắm, mà thôi về bển để nói, mắc cười lắm em ơi. Từ bữa em đi tới giờ nghe chị vô casino đều vậy đó. Có bữa thua sạch túi nha, xuống máy lấy 500 gỡ lại hết trơn à, còn lòi được mấy ngàn nữa đó."
Xuyến hứng hờ đáp:
"Số chị lúc nào cũng hên."
Giờ này Xuyến không còn một chút hứng thú nào khi nhắc đến casino, chỉ vì nó mà nàng điêu đứng suốt 10 ngày qua, suýt nữa thì vào nằm đếm thời gian trong tù. Chị Năm thì chưa hiểu tâm trạng của Xuyến nên vẫn tưởng Xuyến là đồng minh chia sẻ với mình mỗi khi nói về đề tài hấp dẫn này. Chị Năm cúp phone rồi, Xuyến còn đứng lại ngoài sân, phân vân suy tính xem có nên nán lại thêm một tuần với Bảo hay không. Dĩ nhiên Xuyến rất muốn ở lại, nhất là sau khi đã giao hết hàng cho chị Năm, để đầu óc không còn chút vướng bận nào nữa. Nhưng ở lại thì phải mướn hotel chứ đâu có thể nương nhờ nhà Phượng được, rất bất tiện cho những buổi gặp gỡ người tình. Mà mướn khách sạn thì phải xuất trình passport trong khi tên nàng đang ghi trong sổ đen của công an. Dù đang nằm ôm Bảo mà công an ập vào xét hỏi, dù không tịch thu được tang vật thì nàng cũng sẽ lộ hết tông tích trước mặt Bảo. Nghĩ thế, Xuyến quyết định ngày mai sẽ trở về Úc, rồi dăm bữa nửa tháng quay trở lại đây trong một chuyến du lịch hoàn toàn hợp pháp và thanh thản. Chừng đó Xuyến muốn ở lại bao lâu cũng được. Về phần chị Năm, chị có bận gì đâu, chẳng qua vì chị quá cẩn trọng nên không muốn trực tiếp gặp Xuyến mà thôi. Chị mua vé máy bay về hôm nay, nhưng báo trước cho Xuyến là ngày mai mới về. Chị vẫn tin chắc là Xuyến đang bị công an theo dõi sau khi Hiếu bị bắt, cho nên gặp Xuyến có thể chị cũng sẽ trở thành đối tượng nghi ngờ của cảnh sát. Bởi vậy, chị mới nhờ đứa cháu đi nhận hàng, mà dĩ nhiên chị không hề cho nó biết đó là hàng gì. Xuyến vén tay áo nhìn đồng hồ, mới hơn 1 giờ trưa, Xuyến sẽ ở lại đây cho đến khoảng 3 giờ thì về nhà Phượng, chờ điện thoại của đứa cháu chị Năm. Thanh toán xong mấy cái quần lót và cái xu chiêng, Xuyến sẽ đóng hành lý đi ăn tối với Bảo, rồi sáng mai ra phi trường. Xuyến quay vào nhà, ngồi xuống chỗ cũ và hớn hở nói:
"Xin lỗi mọi người, tiệc đang vui mà cứ có người phá đám."
Bảo ngạc nhiên hỏi: "Ai biết số phone của Xuyến mà phá đám?" Xuyến lặp lại điệp khúc cũ:
"Em có cho ai đâu, nhưng mà đêm qua em gọi về Úc cho con em."
Bà Châu vội ngắt lời:
À, gọi cho con Nhung ấy à con? Thế nó có ngoan không? Dì nhớ nó quá à. Lần sau có về nhớ đem nó về luôn thế."
Xuyến đáp cho qua chuyện.
À, vâng vâng, để kỳ nghỉ hè rồi cháu sẽ mang nó về.
Bàn tiệc ồn ào quay trở lại với đề tài các món ăn, rồi chuyển dần sang lĩnh vực đầu tư địa ốc và lan rộng ra cả thị trường chứng khoán. Là thứ rất mới mẻ ở Việt Nam, ai cũng muốn lắng nghe Xuyến phát biểu, bởi cứ tưởng Xuyến đã ở 10 năm tại nước ngoài thì phải dày dặn kinh nghiệm về các địa hạt này. Kỳ thực sau 10 năm tại Úc, có lẽ chỉ có mỗi đề tài mà Xuyến thông suốt là đánh bài tại casino. Hôm sau, đúng như dự tính, Bảo tiễn chân Xuyến ở phi trường. Xuyến đã giao túi bạch phiến lại cho người nhà của chị Năm nên rất thảnh thơi ra đi. Đêm qua, sau bữa ăn tối tại nhà hàng, Xuyến đã theo Bảo về để từ giã bố mẹ Bảo. Bà mẹ rất mừng vì Xuyến không nán lại quấy rầy con trai bà thêm ngày nào nữa, nên bà hân hoan nói:
"Vâng, chúc cô lên đường bằng an."
Bà chỉ nói một câu ngắn cho đúng thủ tục và dĩ nhiên không hẹn ngày tái ngộ. Rồi bà bỏ xuống bếp ngay, làm như đang dở tay ở dưới đó. Ngược lại, ông bố thì rất thân thiện, kiên nhẫn ngồi tiếp Xuyến cả hơn nửa giờ. Ông ân cần hỏi: "Thế bao giờ cháu lại về bên này?" Xuyến mỉm cười nhìn Bảo rồi đáp:
"Thưa bác, con đang định hỏi bác là lần sau con về, bác có cho con lại nhà thăm bác nữa hay không ạ?"
Ông cười hiền hòa đáp: "Bác lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng quan trọng là giữa cháu với Bảo thôi." Bảo nhìn Xuyến chân tình nói tiếp ý của bố: "Cũng chả phải giữa con với Xuyến, con lúc nào cũng sẵn sàng, quan trọng chỉ là do Xuyến mà thôi." Câu nói thiết tha ấy giờ này nhớ lại Xuyến vẫn còn rất xúc động và lại càng thêm áy náy, bởi không biết có phải Bảo mê Xuyến vì Bảo tưởng lầm là Xuyến có tài sản lớn bên Úc hay chăng. Chẳng nhẽ khai toạc ra là Xuyến đang trắng tay vì cờ bạc hay sao, mà không nói rõ thì sợ rằng một ngày nào đó Bảo khám phá ra sẽ thất vọng và đột ngột đổi thái độ với Xuyến. Xuyến gửi hành lý rồi nắm tay Bảo bịn dịn nói:
"Anh à, em xin lỗi anh nha. Chuyến này em về có chút việc riêng, định hùn hạp làm ăn với người ta. Em đâu có ngờ là em gặp anh rồi em yêu anh. Em không có chuẩn bị gì hết á. Thành ra có những lúc đang ở bên anh thì lại phải bỏ đi. Em mong là anh thông cảm và tha thứ cho em. Lần sau em về chắc là em chỉ ở bên anh thôi."